Khi chúng ta vẫn còn cái phần xác thân vật chất này thì chúng ta còn phải sử dụng nó không nhiều thì ít để duy trì cái sự tồn tại của nó. Thành ra chúng ta không thể cắt cái này vĩnh viễn được. Cái điểm thứ hai nữa là cũng may mắn thay là chúng ta đã đi vào cái con đường chuyển hóa. Và trên cái nguyên lý đó thì Đức Phật đã thấy rất rõ, bắt đầu nó có cái sự chuyển hóa khá lớn vào cái ngày thứ ba. Thành ra đó là cái quy luật bất quá tam. Khi mà Đức Phật không cho chư tăng trú ngụ một cái gốc cây mà quá ba đêm, thì như vậy đến cái đêm thứ ba thì nó đã bắt đầu, nó có cái sự chuyển hóa thay đổi khá lớn trong cái con người, trong cái tâm thức của mình. Và đó là lý do tại sao chúng ta có thể phải thực hiện một cái sự chuyển hóa trong cái đêm thứ ba này. Thì trong ba ngày đầu tiên chúng ta đã không đưa vào hay là tạm ngưng, tạm hạn chế tối đa ba cái chất liệu này. Nhưng mà bắt đầu đêm thứ ba thì chúng ta phải bắt buộc sử dụng sử dụng một trong ba chất liệu này, mà lại là cái chất liệu có cái hàm lượng calorie cao nhất, thì như vậy nó lại vi phạm cái quy tắc mà chúng ta đã đặt ra ngay từ ban đầu. Không những chúng ta đã phải sử dụng một trong ba chất này, mà chúng ta lại sử dụng cái chất có lượng calorie cao nhất. Thật ra thì không phải là mình muốn sử dụng cái chất có hàm lượng calorie cao nhất để mà bù đắp lại cho cái sự thiếu hụt của ba ngày nay. Nhưng mà bởi vì mình phải hiểu được cái kết cấu, cái kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng của mình, các cái hàng rào biên giới, tất cả những chức năng, tính năng của nó, và cái chất liệu chúng ta phải sử dụng, đó là cái chất dầu, chất béo. Nhưng mà tự nhiên nó lại rất trúng vào cái chất liệu mà lại có hàm lượng calorie cao nhất trong ba cái chất liệu đó. Thành ra nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng 3 ngày vừa qua, nếu như chúng ta không có cái sự dứt khoát mạnh mẽ và sự chuyển hóa thân và tâm của chúng ta kỹ càng trong 3 ngày qua, thì nó sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Nó sẽ hoàn toàn phản tác dụng đêm nay. Và tại sao, một lần nữa, tại sao chúng ta phải sử dụng cái chất liệu này? Tại sao chúng ta phải sử dụng cái chất liệu này? Thì chúng ta biết rằng trong con người của chúng ta nói riêng, và trong cái hành tinh của chúng ta đang sống, hay là tất cả vũ trụ nói chung, nó sẽ có 12 cái đường kinh, 12 cái đường kinh. Thì như vậy trong con người mình gọi là 12 đường kinh mạch chính. Thì tương đương với 12 kinh mạch chính đó, thì chúng ta có 12 tạng phủ. Mình thường nghe nó là lục phủ ngũ tạng, là tại vì nó có một cái phủ, nó không có cái vị trí cố định, nó không có một cái hình tướng. Nó không có một cái hình tướng, thành ra mình gọi là lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà thực sự thì nó sẽ có 6 phủ và 6 tạng. Thì như vậy 6 phủ, 6 tạng đó, nó sẽ nối kết, liên kết mật thiết với 12 kinh mạch trong con người của mình, hay là 12 cái đường kinh trong cái trái đất của chúng ta, hay là trong tương ứng với các vũ trụ khác. Thì như vậy trong 12 tạng phủ trong con người mình, hôm qua mình nói đến cái giờ nuôi dưỡng mình vào giờ ngọ, để thứ nhất là nó tuân thủ cái nguyên tắc cân bằng của vũ trụ, và từ đó nó nuôi dưỡng mình được cái trạng thái cân bằng tĩnh lặng. Nhưng mà cũng do cái sự vận hành của vũ trụ, của thiên nhiên, nó lại xếp đặt ngay cái giờ đó là giờ của thần kinh và não bộ, của tinh mạch và não bộ. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy con đường thực hành của Phật giáo dựa trên cái bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy là trên cái thuyết trung đạo. Rồi từ đó mình mới thấy rằng cái phương châm từ bi và trí tuệ, cái bất nhị vân vân, đều xuất phát từ ở đây cả. Thì như vậy đây là cái lý do cũng tại sao mà chư tăng, chư Phật vô lượng kiếp luôn luôn phải nuôi dưỡng mình ở cái giờ ngọ này. Thì đây là cái giờ quan trọng nhất. Và hai cái hệ thống, hai cái cơ quan quan trọng nhất tối cao trong con người của mình là não bộ và tim mạch. Thì đó là mình nói là về dị dương. Đối ngược lại với nó thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có cái giờ cực âm là 12 giờ khuya. 12 giờ khuya. Và như vậy 12 giờ khuya đó nó là trung đạo, là điểm giữa của cái canh 2. Thì như vậy canh 2 nó bắt đầu từ 10 giờ khuya cho tới 2 giờ sáng. Và cái mà chúng tôi phải thưa với đại chúng là chúng ta không thấy trong một cái kinh nào nói là chúng ta nên tu tập vào canh 2 cả. Thì lý do tại sao như vậy? Kể cả chư Phật, kể cả Bậc Thánh có thể kéo dài tuổi thọ vô lượng, có quyền năng, có thần thông power vĩ đại như vậy, nhưng vẫn không thể nào chống chọi hay là không thể nào vi phạm cái quy luật của vũ trụ cả. Bởi vì cái giờ này là cái giờ cực kỳ quan trọng. Cái giờ dương để nuôi dưỡng vào nó quan trọng như thế nào, thì cái giờ âm để chuyển hóa, để làm mới nó quan trọng như vậy. Và hai cái này hoàn toàn thấy nó đối lập nhau, nhưng mà chức năng nhiệm vụ nó như nhau. Giống như mình nói giữa dương và âm, giữa ngày và đêm, giữa thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Mình thấy nó đối lập, nhưng mà thực sự nó hỗ trợ cho nhau, nó bổ túc cho nhau để nó hoàn thiện. Thành ra khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn lại trong cái biểu đồ này, thì chúng ta thấy ngay cái giờ đó là giờ của ai? Của gan và mật. Của gan và mật. Thì mình nhìn lại thực trạng trong con người của mình, trong cơ thể của mình 12 tạng phủ, mà ngay cả như mình vừa nói đến là cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ, là bộ chỉ huy của hệ thần kinh, là ông chủ tối cao. Trái tim là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn. Hai cái cơ quan này vẫn còn nhỏ, hai cái bộ chỉ huy này nó là tối cao đó, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ. Trong cơ thể mình không có một cái cơ quan nào mà lớn bằng cái lá gan, nặng bằng lá gan cả. Thấy không? Thành như vậy chúng ta phải biết rằng nếu mà cái bộ chỉ huy của nó mà lớn như vậy, chắc chắn nó phải có cái vai trò nhiệm vụ gì cực kỳ quan trọng. Thành ra bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu lý do tại sao mà chư Phật, chư Thánh phải tôn trọng cái canh hai, không đụng chạm tới nó, không làm gì nó, chỉ phải duy nhất là phải nghỉ ngơi hay là thiền định, phải đi vào trong cái sự tĩnh tâm hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vì chúng ta thấy trong 12 tạng phủ đó thì gan mật này nó không phải chỉ làm việc cho một cơ quan hệ thống, mà nó phải làm việc rất nhiều. Nó phải làm việc cho rất nhiều. Trước hết thì mình thấy nó là ông chủ của hệ tiêu hóa. Nó là ông chủ của hệ tiêu hóa. Thành ra khi mình ăn vào, nó phải lo tiết ra những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để trợ lý cho việc xử lý thức ăn, biến thức ăn thành ra những cái chất dinh dưỡng, những cái nó có thể hấp thụ và sử dụng được. Thì nó là ông chủ của hệ tiêu hóa, thì nó phải làm việc cho hệ tiêu hóa. Đó là cái hệ thống thứ nhất. Thứ hai là nó phải làm việc cho cái hệ bài tiết, để thải trừ chất thải. Thành ra mình thấy khi mà mình bị táo bón, những người cái phân nó nhạt quá, hay là những người bị thư gian người kia, thì thông thường sẽ bị táo bón hay là sẽ bị nhiễm độc, vân vân. Đó là cái hệ thống thứ hai nó phải làm việc. Hệ thống thứ ba nó phải làm việc là nó phải làm việc cho cái hệ tuần hoàn tim mạch. Nó phải làm việc cho cái hệ tuần hoàn máu của mình. Tức là khi mà chúng ta biết rằng tất cả những cái hệ thống khác trong con người mình nó hợp. Tất cả những hệ thống khác trong con người mình nó hợp. Lấy ví dụ như hệ hô hấp, nó phải hợp. Hệ tiêu hóa nó phải hở, hệ bài tiết nó phải hở, hệ cơ bắp vân vân nó có thể hở. Nhưng mà cái hệ tuần hoàn này của mình nó phải khép kín tuyệt đối. Nó phải khép kín tuyệt đối. Thứ nhất là nó bảo vệ không cho những cái gì ở bên ngoài xâm nhập vào nó. Thành ra chúng ta thấy nó bảo vệ cực kỳ kỹ. Do vậy mà khi mà mình muốn đi vào cái hệ tuần hoàn đó, mình phải chùi rửa, mình phải sát trùng cho sạch sẽ. Và tương tự cũng vậy, vì nó chặt chẽ, nó đóng kín như vậy, thành nó không được thoát từ bên đi ra. Tức là nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Khi mà mình chỉ bị hở cái mạch máu của mình, mà nó chỉ bị hở ra thôi, là huyết tương nó thoát ra, cái khí nó thoát ra là mình cũng đủ tiêu, huống chi mà nó bị nứt, bị vỡ, tức là máu nó chảy ra. Thành ra Cái nhiệm vụ của gan là tạo ra hết tất cả những cái yếu tố để làm sao ngăn chặn cái sự vỡ mạch hay là cái sự xuất hết, tức là nó tiết ra, nó thoát ra những cái đó ra khỏi mạch máu của mình. Thậm chí như khi mà nó đã bị vỡ, bị rách, bị nứt thì nó phải nhanh chóng nó đem vật tư tới để nó hàn gắn, nó bích lại liền ngay lập tức. Thì tất cả những nhiệm vụ đó đều từ gan mà ra. Rồi để duy trì một cái năng lượng, để duy trì một cái năng lượng để nó có sức đẩy, để nó có sức đẩy mà mình thường thấy nó ấm ấm gọi là thân nhiệt đó, tức là cũng từ gan. Thành ra khi mà nó không đủ sức nó đẩy, cái mạch máu nó không giãn ra nổi vì nó không có cái sức đẩy đó, hay nó không đủ cái năng lượng, thì chúng ta thấy những cái mạch máu ở bên ngoài ngoại vi của mình nó bắt đầu nó teo lại và nó lặn. Thành ra điều hòa cái thân nhiệt đó cũng từ gan, vân vân. Thành ra gan nó sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những yếu tố đông máu, tất cả những cái hàn gắn, điều trị, điều chỉnh các cái thân nhiệt và các cái vết thương của mạch máu. Thành đó là cái hệ thống thứ ba nó phải chịu trách nhiệm làm việc. Hệ thống thứ tư là hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch thì hệ thống miễn dịch này, gan nó làm việc cho cả trong hệ tuần hoàn, trong hệ bài tiết và cho toàn bộ cơ thể mình luôn. Tức là ngay trong cơ thể của mình, trong hệ tuần hoàn thì nó có nhiệm vụ, cái nhiệm vụ mà gìn giữ cái biên giới, làm cho cái thành mạch của mình nó đừng bị mềm, bị mỏng, bị vỡ, để cho bên ngoài không xâm nhập vào, bên trong không thoát ra. Cái đó cũng một phần từ gan, tạo ra các cái yếu tố, những cái tế bào miễn dịch ở trong cái dòng máu này cũng từ gan. Rồi tạo ra các cái yếu tố miễn dịch ở bên ngoài trong hệ miễn dịch cũng từ gan, nó góp phần từ đó một phần nữa. Rồi chúng ta thấy đơn giản nhất là gì? Đơn giản nhất là khi chúng ta ăn thức ăn vào, khi chúng ta uống thuốc tây vào, hay là khi chúng ta bị một cái chất gì đó mà nó không tốt cho cơ thể, thì gan của mình nó phải xử lý liền, nó phải làm sao chuyển hóa cho bớt độc đi trước khi nó thải ra ngoài, hay là trước khi nó đưa vào trong máu. Thì đây là cái cửa ngõ đầu tiên. Khi mà chúng ta đưa thức ăn vào, khi mà cái thức ăn đó nó không phải là nó độc, nhưng mà nó không thích hợp cho cơ thể mình, là cái lá gan nó phải chịu trách nhiệm chuyển hóa lên cho nó bớt độc đi trước khi nó thải ra ngoài. Và khi nó thải ra ngoài cũng vậy, một cái cơ chế là như hồi nãy mình nói, nó chịu trách nhiệm luôn một phần cho cái hệ bài tiết. Thành ra khi mà chúng ta thấy một cái loại thức ăn nào đó mình ăn vào mà nó không chịu được, ngoài cái nhiệm vụ là chuyển hóa ngay lập tức cho nó bớt độc, sau đó nó sẽ gia tăng tiếp những cái chất để làm cho cái nhu động ruột mình tăng lên, mà nó bắt mình đi tiêu chảy, tống ra liền ngay lập tức, đúng không? Thành ra đó là cái cơ chế miễn dịch từ bên trong đến bên ngoài, và đó là cái hệ thống thứ tư nó phải chịu trách nhiệm. Hệ thống thứ năm là hệ thống cơ bắp và dây chằng, dây gân. Cơ bắp và dây chằng, dây gân nó gọi là cơ nhục đó. Thì khi mà mình muốn cho bắp thịt của mình, cho cơ bắp của mình, cho những cái dây chằng mà để nối kết các cái khớp, cái xương của mình lại đó, được duy trì cái sự dẻo dai, được duy trì cái sự dẻo dai linh hoạt, là cũng nhờ ở gan. Và cái hệ thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm, đó là hệ thần kinh, hệ thần kinh và tim mạch. Tức là nó phải làm sao cho cái tín hiệu nó được bắn, nó được phát ra thật nhanh, thật mạnh, mà ngược lại cũng chính nó giúp cho cái sự thư giãn. Tại vì cũng một lần nữa là chúng ta thấy hai cái tác động đó, hay hai cái chức năng đó nó mâu thuẫn, nó ngược nhau, nhưng mà nó không mâu thuẫn, tại vì nó sẽ bổ túc cho nhau, nó sẽ kích thích cho nhau, và nó sẽ ức chế lẫn nhau để làm sao cho nó trở về cái trạng thái cân bằng. Thành ra đó là tối thiểu 6 hệ thống trong con người mình, cái gan mạch phải chịu trách nhiệm. Thành ra quý vị thấy, một mình nó mà phải đảm nhiệm tối thiểu 6 hệ thống trong 12 hệ thống, tức là 50%. Đó là lý do tại sao cái tổng hành dinh của nó quá lớn. Cái tổng hành dinh của nó quá lớn. Mà chúng ta biết rằng khi mà nó phải làm việc và chịu trách nhiệm nhiều như vậy thì sao? Thứ nhất, dễ bị mệt mỏi, dễ bị suy yếu. Tất nhiên thôi, mình mà một lúc mình phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ quá, một lúc mà mình phải làm nhiều việc quá thì mình dễ mệt mỏi, dễ suy yếu. Cái thứ hai là nó dễ phạm sai lầm. Khi mà nó mệt mỏi, nó suy nhược rồi thì nó sẽ dễ phạm sai lầm. Nó làm những cái sai sót. Và cái thứ ba, hậu quả của tất cả những cái đó là khi một cái sai sót xảy ra, nó không ảnh hưởng một cơ quan hệ thống mà nó sẽ ảnh hưởng tới tối thiểu là 6 cái hệ thống nó chịu trách nhiệm. Hay là nói một cách tổng quát là nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể mình. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy mình cần tạo hóa để cho mình một cái khoảng thời gian nó nằm ngay trung đạo của cực âm, để nó thực sự là tĩnh lặng, thực sự là thư giãn. Và cái giờ âm đó, cái từ trường âm nó sẽ giúp để hút, để kéo ra hết tất cả những cái cặn bã độc tố trong cái con người của mình qua một ngày mà nó đã thải ra, nó đã chuyển hóa. Thành ra chúng ta thấy nếu trong cái giai đoạn này mà mình tụng kinh cũng không được, mình niệm Phật cũng không được, khi mà cái tâm thức mình nó còn sao đó, khi mà một số cơ bắp nào đó của mình vẫn còn làm việc. Thành ra quý vị thấy cái giờ này duy nhất mình chỉ có thể làm được nếu như mình không nằm, mà mình thông thường phải nằm thì tốt hơn. Thành ra có những cái trường phái mà khi mà người ta quyết tâm phải gọi là một đời thành Phật, tức là mình hơi cực đoan một tí xíu đó, tức là người ta không bao giờ nằm. Cái đó không, tức là không phải ai cũng làm được, tại vì một lần nữa nó trái với quy luật của vũ trụ. Thành ra đòi hỏi là mình phải có một cái năng lực tâm linh rất là mạnh và một giai đoạn thôi, tại vì hoàn toàn nó trái với nguyên tắc của vũ trụ. Khi mà mình ngồi á, khi mình ngồi thì nó không có ở cái trạng thái cân bằng cho tất cả các cơ quan hệ thống của mình được đó, và nó sẽ không thể nào mà thư giãn hoàn toàn được hết cả. Thành ra nếu mà ngồi thì chỉ có duy nhất là mình phải đạt vào trạng thái định, trạng thái định hoàn toàn, tức là cái tâm của mình nó hoàn toàn nó thanh tịnh và nó rất là thư giãn, thì cái đó mới còn tạm được. Còn nếu như mình chưa đạt vào được trạng thái định hoàn toàn thì cái ngồi vẫn không đem lại cái lợi lạc gì hết cả. Thành ra chúng ta thấy là cái canh hai này trong kinh Đức Phật không cho mình làm cái gì cả, không cho mình làm cái gì cả. Và nghỉ ngơi cũng vậy, từ 2 tiếng cho tới 4 tiếng là tối thiểu, thì mình lấy ngay đúng cái canh hai này. Đó là lý do để mình có thể bảo vệ được cái cơ sở hạ tầng, tức là cái phương tiện mình đang mượn, mình đang mượn để mình dung chứa cái nguồn năng lượng tâm linh để mình đang chuyển hóa. Duy nhất chỉ có cái phương tiện này mới chuyển hóa cái tầng năng lượng lên được thôi. Chứ còn những cái phương tiện khác, tức là cũng mang cái thân vật chất, lấy ví dụ như con vật không chuyển hóa được năng lượng, cái thân phi vật chất đẹp đẽ như chư thiên cũng không chuyển hóa được năng lượng thăng hoa. Thành ra trong vô lượng kiếp tái sanh mang bao nhiêu hình thức phương tiện, thì cái thời gian, cái số lần mà chư Phật mang cái thân con người nhiều hơn tất cả các cái thân khác. Và như chúng tôi đã nhắc ngày hôm qua, tức là cái đời cuối cùng nhất, tức là cái bước nhảy vọt cuối cùng đó, phải về đây mang cái thân này với cái phương tiện này, không có ở một cái nơi nào khác để có thể làm được cái bước nhảy vọt, tức là chuyển hóa hết tất cả các tầng năng lượng đó, chuyển hóa hết tất cả mọi cái vướng mắc, cái bế tắc, chỉ có cái phương tiện này duy nhất là thôi. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà mình phải hiểu cái này rất là rõ. Do vậy khi mà quý vị đi vào thực tập đó, thì 3 ngày đầu tiên là mình cách hoàn toàn cho tới giảm tối đa 3 chất liệu này. Mình có thể kéo dài đến ngày thứ tư để cho nó bảo đảm nha. Nhưng mà cũng vậy, giữa ngày thứ ba hay là ngày thứ tư, tại vì mình biết rằng ngày thứ ba là hết ngày thứ ba là nó bắt đầu có cái sự chuyển hóa khá lớn. Nhưng mà để nó hoàn thành complete một cái chu kỳ phải là 7 ngày, tức là 1 tuần. Thì như vậy cái con số 3 hay là con số 4, tức là đêm thứ ba hay đêm thứ tư, tức là nó nằm ngay khoảng giữa trung đạo, thấy không? Thì mình không thể vượt qua, tức là từ ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, đó, 3 cái ngày đó là tối đa là thích hợp nhất, tại vì mình không thể cắt cái này hoàn toàn lâu dài. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai như chúng tôi nói quý vị đó, là cơ cấu hạ tầng của mình được xây dựng từ cái chất liệu này. Tất cả những biên giới hàng rào bảo vệ của mình đều được xây dựng từ chất liệu này. Thành ra nếu mình muốn vượt qua cái biên giới đó, nếu mình muốn đi sâu vào cái cơ cấu bên trong, mình phải có cái phương tiện này. Nếu mình không có phương tiện này, mình không vượt qua được. Thành ra không riêng gì gan mật, như mình vừa nói, nó chịu trách nhiệm quá nhiều việc, chịu chức năng 6 trong 12 hệ thống. Môi trường của nó làm việc chủ yếu là trong môi trường dầu, rồi cái điểm thứ hai nữa là hàng tỷ tỷ tế bào của mình. Hàng tỷ tỷ tế bào của mình, mỗi một tế bào, cái biên giới của nó mình gọi là màng tế bào đó, mỗi một tế bào, cái màng tế bào là cái biên giới của nó đều được hình thành bởi cái lipoprotein, tức là cũng từ chất béo. Thành ra hàng tỷ tế bào nó ngăn cách nhau, rồi tất cả những tế bào này hợp nhất lại thành một cái cơ quan, cũng phải có một cái biên giới, tức là nó, mình muốn vượt qua hết tất cả những cái biên giới, những cái hàng rào cản là để mình đi sâu vào bên trong, mình phải dùng đúng cái phương tiện, đúng cái môi trường của nó thì mình mới thâm nhập được. Còn nếu như mình không sử dụng đúng cái môi trường của nó, cái phương tiện của nó, thì mình không thể nào thâm nhập vượt qua được cái hàng rào đó cả. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng cái chất dầu, chất béo này. Và không may cái chất này là cái chất có hàm lượng calorie cao nhất. Thành ra nếu như mình không có cái sự chuẩn bị ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì mình đưa cái này vào một cái là nó sẽ chụp rất là mạnh và nó kéo rất là nhanh. Tại vì cái sức hút của nó cực kỳ mạnh, lượng calorie của nó cao nhất mà, thấy không? Thành ra nhất là 3 ngày qua mình đã để cho nó tạm gọi là không có bóng dáng, tức là nó hoàn toàn, nếu như mình nói theo cái đời sống hàng ngày, tức là nó hoàn toàn thiếu calorie, thiếu năng lượng. Mà bây giờ đưa vào một cái lại cực kỳ mạnh, cực kỳ cao, thành ra nó sẽ hút, nó kéo là rất là mạnh. Do vậy mà chúng ta phải chuẩn bị 3 ngày là như vậy. 3 ngày là nó đã có một cái sự chuyển hóa lớn, là ngày thứ nhất nó chưa quen xả ra thì mình còn bị giữ lại. Ngày thứ hai nó bắt đầu xả ra khá khá và thành ra mình không có cảm thấy đói, thấy mệt nữa. Qua ngày thứ ba là mình bắt đầu thấy tạm ok, thấy quen rồi, tức là nó bắt đầu nó thải ra rồi, nó không còn chụp dịch, nó không còn thu hút nữa. Thì đến tối ngày thứ ba hay là tối ngày thứ tư mình mới bắt đầu đưa vào và thêm cái nữa là mình chuẩn bị tâm thức. Mình biết rằng mặc dầu đây là một chất có hàm lượng calorie khá cao, nhưng mà mình dùng cái phương tiện này để mình vượt qua các hàng rào cản, các biên giới, để mình đi sâu vào bên trong, để mình chuyển hóa hết tất cả mọi cái cảnh mệnh, cái bế tắc, hay là để mình giao hòa, giao thông lại, hợp nhất lại hết tất cả, không còn cái sự ngăn cách. Tại vì mỗi một cơ quan hệ thống nó bị ngăn cách, mỗi một tế bào trong cái cơ quan hệ thống đó nó lại có một cái ngăn cách, thì bây giờ làm sao để nó truyền thông giữa tế bào này với tế bào kia, truyền thông giữa cơ quan này với cơ quan kia, phải dùng cái môi trường, cái phương tiện tương ưng với nhau nha, thì mình mới có thể nối kết lại với nhau, mình mới có thể truyền thông với nhau, có thể giao thông với nhau, có thể hợp tác với nhau. Đó thì đó là lý do tại sao mà tối ngày thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng một cái hỗn hợp dầu. Thì như vậy cái hỗn hợp dầu đó mục đích để vượt qua các hàng rào cản, và cái chủ yếu mình muốn đánh vào là gan và mật. Gan và mật. Và như quý vị thấy cũng trở lại là trong cái văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, thì ông bà mình đã nói rất kỹ nha. Thuốc đắng thì đã tật. Tức là tại sao? Tại cái vị đắng đó nó đi thẳng vào thần kinh và tim mạch, tức là đi vào bộ chỉ huy. Vị đắng nó đi thẳng vào bộ chỉ huy tối cao của mình. Và cái vị đắng nó nằm ở đâu? Vị đắng đó nó nằm ngay trong cơ thể của mình, ngay trong gan mật. Trong sáu vị của vũ trụ, ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Sáu vị đó sẽ đi vào sáu phủ, sáu tạng, và từ đó nó đi vào 12 kinh mạch. Nó phải lấy từ ở bên ngoài vào để nó mượn và nó chuyển hóa. Nhưng mà trong cơ thể của mình thì nó chỉ cho mình được quyền sản xuất hay được quyền chọn hai trong sáu chất đó thôi. Thì bây giờ nó chọn chất nào? Quý vị thấy nó chỉ được có sản xuất chất chua và chất đắng thôi. Trong sáu cái vị đó, ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát, cơ thể mình nó chỉ được quyền sản xuất hai chất thôi, chứ nó không được quyền sáu chất. Thì bây giờ nó phải chọn chất nào? Và chúng ta thấy rõ ràng trong cơ thể mình chỉ có chất chua và chất đắng. Thấy chưa? Chất chua mặc dù nó được sản xuất ra từ bao tử, nhưng mà nó lại đi về đâu? Nó lại đi về gan, tại vì chua là vị của gan. Chua là vị của gan. Đắng sản xuất ra từ đâu? Chủ yếu từ mật, lại là phủ của gan. Thành ra chúng ta thấy hai vị trong sáu vị của vũ trụ được tạo ra trong cơ thể mình đều đi vào gan và mật cả. Thì một lần nữa chúng ta thấy tạo hóa đã củng cố cái vai trò tối quan trọng của nó như thế nào. Thấy không? Đó. Và ngày xưa mình thường nghe nói là gì? Những người can đảm. Thấy không? Can đảm là gì? Can là gan, đảm là mình nói trải ra của chữ đỡm á. Đông y nó gọi gan là can, mật là đỡm. Thành ra can đỡm mình nói là nó trải nó ra thành ra can đảm. Thì như vậy một người can đảm thường là những người ta nói là tai to mặt lớn, phải không? Những người can đảm trước hết về thể chất đó, là người ta nói là những người đó là những người tai to mặt lớn. Thì như vậy tại sao những người tai to mặt lớn nó có cái gì liên quan tới cái này? Chúng ta thấy tai nó thuộc về gì? Về thần. Tai nó thuộc về thần. Mà đó là mình nói theo đông y mình đó. Còn theo y học phương Tây nó còn phát hiện ra được một cái nữa, tức là toàn bộ cái con người của chúng ta khi phát triển đến cái giai đoạn tối ưu, tức là chuẩn bị ra đời, giống như một cái thai nhi nằm ngay trong cái lỗ tai của mình. Thành ra cái phương pháp nhĩ châm nó có từ đó. Một cái thai nhi hoàn chỉnh luôn, chuẩn bị ra đời. Tại vì cái thai nhi hoàn chỉnh nhưng mà chưa chuẩn bị ra đời thì cái đầu nó đi lên, cái mông nó đi xuống, phải không? Nhưng mà khi nó hoàn chỉnh đến mức độ cuối cùng, nó chuẩn bị nó chui ra đời, thì nó phải quay ngược trở lại là cái đầu nó đi xuống, cái mông nó đi lên. Thì như vậy cái lỗ tai của mình, cái lỗ tai của mình nó biểu hiện rõ ràng như vậy. Đó, quý vị thấy cái lỗ tai của mình đó, tức là nó giống như một cái thai nhi chuẩn bị ra đời, thì cái đầu của nó, cái đầu của nó nằm chúi ở dưới đây, đây là cổ, đây là cái lưng, cái mông, hai cái đùi nó ôm ở đây, cái tay nó ôm ở đây. Thành ra khi người ta nói tai to, tức là người này có gì? Có khí lực mạnh mẽ. Tại vì thận, thứ nhất là nếu mà mình nói về đông y, tức là ta nói là chủ về thận đó, thì như vậy một người có khí lực mạnh mẽ là gì? Tinh chất, tinh anh, từ tinh khí thần, phải không? Tức là cái thận nó chuyển từ tinh thành ra khí, thành ra thần, tức là khí lực mạnh mẽ, thần sắc tinh anh, trí tuệ sắc bén. Thì đó là mình nói đến cái tai to. Còn mạch lớn, mạch lớn tức là thường là mạch chữ điền. Thì như là chúng ta thấy những người mạch chữ điền thì cái má của người ta nó sẽ vuông, phải không? Thì như vậy hai cái má này của mình tượng trưng cho gì? Hai cái má này của mình tượng trưng bên tay phải, cái má phải của mình là gan và mật, cái má trái của mình là bao tử và tỳ tạng, tức là tỳ vị. Thành ra cái người mà càng có cái khuôn mặt càng vuông bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, tức là cái cơ quan nội tạng bên trong của mình nó to bấy nhiêu, nó mạnh bấy nhiêu. Thành ra là nó một người can đảm, mà nó rất là rõ về thể chất, phải cứng cáp. Mà mình nói là gan nó chủ yếu là gân, phải không? Thận nó chủ yếu là cốt, rồi nó chủ yếu về mạch máu, về miễn dịch, về tiêu hóa, về bài tiết, về thần kinh. Thành ra một người can đảm là một người thể chất hình tướng bên ngoài phải to tát, vạm vỡ, chắc cứng, dẻo dai. Nói về chất liệu bên trong thì nó phải sạch sẽ, nó phải mạnh mẽ, nó phải năng động. Nói về trí tuệ phải sắc bén, nói về ý chí phải dũng mạnh, kiên cường. Tất cả những đó đều từ ở gan mà ra. Thế chưa? Thành ra cái văn hóa của mình nó diễn tả ngôn từ cực kỳ hay, cực kỳ sâu sắc mà mình không biết. Mỗi một cái nó đều như ngày hôm qua mình nói là anh học, anh nói, anh làm, anh ngủ, anh chơi. Chỉ có cái là mình chỉ nhìn nó với một cái khía cạnh rất là hạn hẹp, rất là thấp. Rồi khi mình lên đến giao tế lễ nghi, mình nói anh tết, anh tiệc, anh cưới, anh hỏi, anh dỗ. Mình lên tới cái tầng thứ ba là tâm linh, cũng vậy, có thực mới vực được đạo. Nhưng mà mình không có hiểu được hết cái chữ anh, mình không có ứng dụng được. Mình chỉ nghĩ anh là anh thích anh thô thôi. Mình không thấy được cái nhân quả của nó, mình không thấy được những cái tầng sâu của nó. Thành ra trở lại ở đây chúng ta thấy cái vị trí, cái vai trò, cái chức năng của gan mật nó cực kỳ quan trọng. Mà ngày nay chính vì cái sự hiểu biết hạn hẹp và tri giác sai lầm của chúng ta, cách nuôi dưỡng của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta đã sai lầm, thành ra chúng ta làm tổn hại nó cực kỳ. Mà khi mình làm tổn hại nó là mình tổn hại tối thiểu là 50% cơ thể mình rồi. Vì thế chưa, tổn hại từ thể chất cho đến tinh thần, đến trí tuệ. Thì làm sao mà mình có thể tránh khỏi được bệnh tật phiền não? Rồi chúng ta thấy rằng khi mà mình bắt đầu mình bị bế tắc rồi, thì bây giờ người ta nghĩ rằng hở cái là mình cắt, mình bỏ. Tạo hóa đã cho nó chỉ có khả năng sản xuất ra hai cái trong sáu, hai vị trong sáu vị. Thì như vậy giữa cái vị chua và vị đắng, và trong hai vị đó cái nào quan trọng hơn? Mặc dù nó đều đi về gan mật hết, nhưng mà mình đã nói rồi, cái vị đắng nó quan trọng hơn, thấy không? Nó đi thẳng vào thần kinh và tim mạch. Thành ra ông bà mình nói là thuốc đắng đã tật. Mà bây giờ mình bị tắc nghẽn thì không thông, mình cắt mình bỏ luôn. Bên ngoài mình đã không đưa vào, tại mình cũng hảo ngọt, thấy không? Trong tất cả sáu vị mình thích vị ngọt, vị mặn, vị cay, vị gì nè. Mình không thích vị đắng, vị chát. Không thích vị đắng, vị chát. Thành ra càng ngày mình càng thiếu, thần kinh mình càng suy nhược, tim mạch mình càng bị suy nhược. Vị đắng thì nó đi vào thần kinh, tim mạch. Vị chát nó đi vào tam tiêu và miễn dịch đó. Thành ra hệ miễn dịch mình càng ngày càng suy yếu. Thành ra bên ngoài mình đã không đưa vào, bên trong mình được nó sản, nó ưu tiên thì nó sản xuất, bây giờ mình cũng cắt luôn cho nó sản xuất thì mình không tiêu làm sao được, thấy không? Thành ra mình thấy rất là đáng thương cho mình khi mà mình không có một cái trí tuệ, là mình không có sống đúng với cái sự vận hành của vũ trụ. Rồi thì đó là những cái điểm liên quan, chúng tôi nhắc sơ như vậy thôi, tại vì mình không còn thời gian nhiều nữa và hầu hết quý vị cũng không không còn tiếp tục cái này, chỉ còn một thì tương lai thì chúng ta sẽ đi sâu hơn cái này nha. Chỉ để một vài điểm sơ khởi để cho chúng ta thấy là tất cả những cái mình thấy hầu như nó là thái cực đối lập nha, hay là những cái sự thực hành của chư Phật ngày xưa mà mình không có cái sự tư duy, mình không có cái sự ứng dụng vào đời sống thì mình không hiểu được, không lý giải được đó. Thì giờ trở lại là thời gian của chúng ta còn rất ngắn, bây giờ chúng ta cần phải làm gì nha? Chúng ta cần phải làm gì trước hết để mình có thể tạm thời duy trì được cái đời sống tương đối là nó bình an, nó sạch sẽ, nó khỏe mạnh trong cái thời gian 1 năm, 2 năm khi mà chúng tôi sắp xếp để về và hướng dẫn một cái khóa tu cụ thể. Thì như vậy trước hết là chúng ta thấy đi vào cái chu kỳ này nha. Trước hết đi vào cái chu kỳ này là chúng ta nói về cái thời điểm, thời gian. Thì như vậy về cái thời gian, chúng ta phải đặt cái ưu tiên một. Ưu tiên một là duy trì cái bữa ăn chính của mình vào giờ ngọ. Dĩ nhiên ở chốn già lam thì còn có khả năng thực hiện được 50-70%, nhưng mà ở bên ngoài thế gian thì hầu như rất khó, chưa được 40-30% ngày nay. Thành ra ăn ít ăn nhiều không cần biết, ngày 1 bữa, 3 bữa, 5 bữa không quan trọng. Cái quan trọng nhất là mình phải xem bữa ăn chính của mình, tập làm sao đưa cái bữa ăn chính của mình là vào giờ ngọ. Đó là cái tối quan trọng thứ nhất. Cái quan trọng thứ hai, làm gì làm vào cái canh hai này phải thư giãn, ngủ được ngủ không được cứ nằm ra đó theo dõi hơi thở. Và những người nào càng ngủ trễ bao nhiêu hay là càng thức khuya bao nhiêu sẽ càng khó ngủ bấy nhiêu, càng ráng dỗ giấc ngủ bao nhiêu thì nó lại càng khó ngủ bấy nhiêu. Thành ra cứ nằm thả lỏng nó ra theo dõi hơi thở trong cái canh hai này. Và như vậy đó là hai cái thời điểm quan trọng. Cái thứ ba là dậy sớm. Thứ ba là dậy sớm. Khi mình dậy sớm, trễ nhất là 5 giờ. Nếu được 4 giờ thì tốt, sớm hơn 4 giờ tốt hơn, nhất là những người còn trẻ. Trẻ đây không phải là dưới tuổi vị thành niên nha. Trẻ đây là từ cái tuổi sung sức nhất của mình, là từ 25 cho tới 40 vân vân đó. Thì mình phải dậy sớm, tại vì như chúng tôi nói trước rồi, cái giờ này là cái giờ năng lượng của mình sung mãn nhất. Thành ra nếu như mình không khéo thì cái chúng phi nhân nó sẽ tạo những cái ảo giác mà nó hút hết sinh khí của mình. Thành ra nếu như mình không phải là cái người ở trong chốn già lam, không dậy tu tập thì cũng ráng cố gắng dậy tập thể dục làm gì đó đi. Rồi sau đó mình nếu có thể mà còn mệt mỏi này kia, mình có thể nằm trở lại chừng 1 tiếng đồng hồ nằm nghỉ ngơi sau khi mình tập thể dục, mình vận động, mình nằm thư trở lại để cho nó chuyển hóa và nó nạp cái năng lượng sâu vào. Nhưng mà cái giờ 3-4 giờ này là cái giờ mà mình sẽ bị mất sinh khí. Mình sẽ bị mất sinh khí rất là nhiều. Và nếu mình dậy được cái giờ này thì mình sẽ thải ra hết những cái rác rưới cặn bẩn của mình. Và đối ngược với cái này là giờ xả ra, thì giờ cái giờ bên này là giờ đưa vào. Cũng vậy, hạn chế tối đa, nếu nói đúng hơn tức là bên này nên dậy để xả ra, bên này không nên đưa vào, tức là sau 7 giờ tối sau 7 giờ tối không nên đưa vào cái thực phẩm chi cả. Càng nhiều bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu, càng dinh dưỡng bao nhiêu càng độc hại bấy nhiêu sau cái giờ 7 giờ tối. Nhất là những người đã có bệnh rồi, nhất là những người đã bị dư cân nặng rồi, thì tuyệt đối sau 7 giờ. Tuyệt đối sau 7 giờ. Có những người bị bệnh tiểu đường, đòi hỏi phải chia bữa ăn ra nhiều bữa, người ta có thói quen, nhưng mà thực sự đã, chúng tôi đã trị cho những người bị tiểu đường cực kỳ nặng 15-20 năm vẫn không sử dụng thì sau 7 giờ hết. Theo đúng cái cách điều trị của chúng tôi thì bảo đảm không quá một tháng nó sẽ trở lại gần bình thường, và trong 3 tháng thì bệnh sẽ tịt. Thành ra trở lại tất cả những cái mình thấy nó hơi đối lập đối xứng, từ buổi giờ ngọ cho tới nửa đêm, từ buổi sáng sớm cho đến buổi chạng vạng, tất cả những đó là nó sự đối xứng lẫn nhau để nó trở lại cân bằng. Thì đó là bốn cái thời điểm, bốn cái thời điểm quan trọng. Thứ nhất giờ ngọ, thứ hai nửa đêm, thứ ba sáng sớm, thứ tư chạng vạng. Đó thì giờ nào nên làm cái gì. Rồi điểm thứ hai, điểm thứ hai là thái độ. Thái độ thì như ông Ba đã coi cái ví dụ, mình đã xem cái ví dụ của ba cái hũ cơm và nước rồi. Thì như vậy cho dù một cái loại thực phẩm đơn giản nhất, bình thường nhất, nhưng mà khi cái thái độ, cái tâm thức của chúng ta tác động vào, chỉ nói cái chưa nói gì đến cái buồn bã, lo lắng, sợ hãi cả, chỉ cần mình không có mặt trọn vẹn cho nó, thì 50% nó sẽ biến thành chất cặn bã, dơ giấy, độc hại rồi. Thành ra tập, tập có mặt cho nó càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Bất cứ khi nào mình đưa một cái gì vào cơ thể mình, dĩ nhiên ngay cả khi mình đưa nước trong vào, không có calorie, không có màu, không có mùi, không có vị gì cả, mình cũng cần. Khi mình đã thực tập tốt rồi đó, thì mình thấy nó cũng quan trọng như nhau. Nhưng mà nếu mình chưa thực tập được lúc mình uống nước trong, thì mình phải thực tập được tối thiểu là vào cái bữa ăn chính giờ ngọ của mình. Rồi từ đó mình sẽ lan tỏa ra, bất cứ khi nào mình đưa vào người mình một cái thức ăn gì ra, mình phải luôn luôn cho nó vài ba giây, vài ba phút quan sát nó tĩnh lặng, gửi một cái năng lượng tích cực, một sự trân quý vào nó trước, rồi sau đó mình mới tỉnh giác từ từ đưa vào. Rồi cái điểm thứ ba là nuôi dưỡng những cái phần khác, đó là nuôi dưỡng từ thức ăn bên ngoài. Bây giờ còn những cái nuôi dưỡng khác là gì? Chẳng hạn như ngồi, nằm, đi, đứng, hít thở. Thì tại sao mà trước khi chúng ta ngồi tĩnh tâm, trước khi chúng ta ngồi nghe pháp thoại, sau khi chúng ta ngồi nghe pháp thoại xong, trước khi chúng ta sám hối, trước khi chúng ta hồi hướng, khi quý vị ngồi ăn cơm, bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ nhắc quý vị là cái gì? Ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm của mình về cái thân một cách trọn vẹn. Bốn điều đó, cái điều thứ nhất nghe chừng nó quá đơn giản, nó quá bình thường, nhưng mà hình như hầu hết chúng ta ngày nay không làm được điều đó. Và chính cái điều đó nó đã nói lên rất rõ là mình đã đưa đến cái sự bất quân bình trong cái cơ sở hạ tầng của mình rồi. Quý vị thấy chưa? Mình ngồi xuống mà mình ngồi không ngay, thì giống như đặc biệt là cái cột sống của mình, cột sống là cột trụ của sự sống, mà khi cái cột nhà mà nó nghiêng, thì như cái bàn này mà nó nghiêng, mình càng để đồ lên bao nhiêu thì nó càng nghiêng, càng lệch bấy nhiêu. Thành ra mỗi một lần mình đưa cơm vào, đưa nước vào, đưa pháp vào, tất cả những cái đó đều là sự nuôi dưỡng, sự đưa vào, từ cái đưa vào hữu hình cho đến đưa vào vô hình. Nhưng tức là mình đưa vào thêm, thấy không? Mình đã thực tập xả ra chưa? Xả về phần thô cũng ít, xả về phần vi tế cũng ít. Thành ra mình đưa vào nhiều hơn, mình tích lũy nhiều hơn. Như vậy mình sẽ làm cho nó nặng hơn và nó càng nghiêng lệch hơn. Thành ra cái căn bản trước hết là làm gì phải ngồi lại cho nó ngay. Nhưng mà nếu như khi mình ngồi trên ghế thì mình thường có cái xu hướng là dựa, không ra đằng sau thì cũng nghiêng qua một bên đó. Thành ra cái việc trước hết chúng ta làm trong cái tư thế của chúng ta là đi, đứng, nằm, ngồi, nó phải cân bằng, nó phải cân bằng. Thì từ cái trạng thái cân bằng và cái cơ sở hạ tầng đó của mình, nó mới giúp cho cơ bắp xương khớp của mình nó cân bằng. Mà khi cơ bắp xương khớp của mình cân bằng thì hệ thống mạch máu thần kinh miễn dịch của mình nó sẽ được lỏng lẻo, nó sẽ được thư giãn. Còn khi mình ngồi không ngay thì một bên nó bị chèn ép, bên kia nó phải kéo căng, thành ra rốt cuộc bên nào cũng bị căng hết, bị ép hết. Mà khi cơ bắp gân cốt của mình bị căng như vậy thì mạch máu nằm ở đâu? Mạch máu và thần kinh nó nằm xen giữa ở đó, nó cũng sẽ bị co thắt lại. Thì làm sao nó vận chuyển được, làm sao nó truyền tín hiệu được, quý vị thấy chưa? Thành ra chỉ có khi nào nó trở về trạng thái cân bằng thì nó sẽ không có bên nào chèn ép bên nào, không có bên nào kéo bên nào cả. Thành ra nó mới rửa vào cái trạng thái thư giãn, tĩnh lặng, cân bằng được. Rồi, đó là cái... Vậy thì có người đặt ra cái câu hỏi, tại sao Đức Phật dạy nằm nghiêng về bên hông phải? Cái điều đó chỉ dành cho những người cho những người đã bước qua cái giai đoạn đầu, tức là không còn những cái nặng nề, không còn những cái bế tắc, không còn những cái bệnh nguy hiểm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho mình tỉnh giác hơn. Tại vì khi mình nằm nghiêng một bên hông á, mình sẽ không có thoải mái quá, thành ra mình không có ngủ say, không có ngủ mê. Thì như vậy mình dành cái thời gian của sự tỉnh thức và sự tu tập chuyển hóa. Còn nếu như khi mình đã có mệnh nặng rồi, khi mình đã bị bất quân bình, đã bị lệch lạc rồi mà mình nằm nghiêng như vậy thì có thể là tình trạng nó không tốt, trừ một vài trường hợp. Lấy ví dụ như khi mình bị bệnh tim mạch, hay là khi mình bị bệnh hô hấp mãn tính, mình bị ngáy, bị chất dịch nó trào ra vân vân, thì có khi mình nằm nghiêng nó sẽ làm nhẹ bớt cái những cái tác hại đó. Thành ra quý vị thấy mà quý vị bị, nhất là những người lớn tuổi, khi mà tim của mình nó lớn quá khi của tim của mình lớn quá, hay là cái phổi của mình nó có nước, có đàm nhớt nhiều, thì lúc đó mình nằm ngửa nó sẽ khó, mình nằm nghiêng nó sẽ đỡ hơn, nghiêng về hông phải. Những người bị đàm nhớt lên nó cản cái đường hô hấp của mình, thành ra khi mình hít vào thở ra khó khăn đó, mình gọi là tiếng ngáy. Tại vì sự di chuyển của không khí nó bị cản trở, nó va chạm, càng bị cản trở bao nhiêu nó càng va chạm mạnh bấy nhiêu, tức là cái âm thanh nó lớn bấy nhiêu, tức là tiếng ngáy mình to bấy nhiêu. Thì trong những trường hợp đó mình nằm nghiêng bên hông phải nó không sẽ đỡ. Thì đó là một vài trường hợp đặc biệt. Chứ còn nếu như khi con người mình đã bị bất quân bình, đã bị bế tắc, thì mình phải nằm cho nó ngay ngắn, thư giãn ra. Thành ra đi, đứng, nằm, ngồi phải cố gắng làm sao cho cái cơ sở hạ tầng của mình, xương khớp, cơ bắp nó phải cân bằng, đối xứng, thư giãn. Hơi thở của mình cũng vậy. Một ngày mình ăn 3 lần, 5 lần, uống chừng 10 lần là tối đa, nhưng mà mình thở 80-90 ngàn lần mà chả bao giờ mình phải để ý tới cái hơi thở của mình cả. Và hơi thở của mình nó bảo tồn cái mạng sống của mình là trước hết, nhưng mà nó cũng chịu trách nhiệm cho chất lượng của đời sống của mình. Hơi thở càng cạn bao nhiêu, người mình nó càng dồn dập, nóng nảy, bực bội, bế tắc bấy nhiêu. Và tất nhiên nó sẽ đưa đến bệnh tật gia tăng và tuổi thọ nó sẽ ngắn lại. Hơi thở của mình càng nhẹ nhàng, càng sâu lắng bao nhiêu, càng có cái ý thức, tỉnh thức bao nhiêu, thì bệnh tật sẽ càng ít bấy nhiêu, tuổi thọ của mình sẽ càng dài bấy nhiêu. Thành ra đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, hít thở, đó là những cái rất là bình thường. Rồi bây giờ đi đến cái tầng cuối cùng, nó vi tế hơn, nó sâu hơn, tức là cái ý thức, cái tâm thức của mình. Nhớ luôn luôn có mặt cho nó, càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Có lúc mình quên, không sao, vừa nhớ là mang nó trở lại liền. Và khi mà mình mang nó trở lại. Nếu như mình chưa hoàn toàn đi vào được cái trạng thái gọi là tĩnh lặng, tức là vô niệm, thì mình nên hướng về những cái thiện niệm hay là những cái tích cực niệm, là luôn luôn nhìn cái gì, nghĩ cái gì phải luôn luôn nhìn nó trên cái chiều hướng tích cực, thì nó sẽ giúp cho mình chiêu cảm những cái từ trường tích cực. Nó sẽ tự tạo ra những cái chất liệu tích cực ngay trong cơ thể mình. Và nếu như mà mình để cái tiêu cực thì ngay lập tức từ trong cơ thể mình nó tạo ra những cái chất liệu tiêu cực, nó chiêu cảm cái từ trường tiêu cực, thì mình càng ngày càng xuống dốc, càng ngày càng tiêu. Thành ra khi mà mình chưa thực tập được cái vô niệm thì tốt nhất nên luôn luôn hướng nghĩ đến những điều tích cực, điều thiện lành. Đó, thì đó là bốn cái căn bản như vậy. Và như chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng là cái phương pháp tập luyện cũng vậy. Cho dù mình làm việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, nhưng mà mình vẫn phải cần tối thiểu một ngày nửa giờ để tập các phương pháp căn bản nhất, đơn giản nhất mà mình đã làm. Khi mình đi, dĩ nhiên mình sẽ không tập trung được hết toàn bộ cái khoảng thời gian di chuyển của mình. Một ngày mình di chuyển khá nhiều, cho dù mình lon ton luẩn quẩn trong nhà có khi nó cũng đã vài cây số, huống chi mình làm việc bên ngoài hay là mình còn có nhiều công việc thì có khi cả mười mấy hai chục cây số một ngày. Chúng tôi chưa mong rằng quý vị có thể hoàn thiện được 100% hay là 70-80%, nhưng mà càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mỗi lần mình bước đi là chỉ chừng 5-10 bước đầu, tức là chừng 1-3 hơi thở đầu mình tập có mặt cho nó thả lỏng ra, thì mình sẽ nhận diện được cái phần nào trong cơ thể mình, bên nào nó sẽ cao thấp, nó sẽ nặng nề hơn bên kia, và mình tập trở lại làm sao cân bằng cho nó bằng hơi thở nhịp nhàng với bước chân. Bên phải mà bị co thấp nặng nề, bên phải mà bị co thấp nặng nề, thì khi mình bước cái chân trái, khi mình bước cái chân trái xuống, lúc đó mình sẽ hít vào đầy đặn trọn vẹn, và chân phải lúc đó nó đang hơi dở lên. Thì khi cái chân phải nó dở lên thì mình bắt đầu mình thở ra. Thì cố gắng làm như vậy thì một thời gian nó sẽ bắt đầu từ từ nó sẽ đi vào cái sự khế hợp nhịp nhàng và nó cân bằng lại cho mình. Rồi, thành ra chúng ta phải tập vận động, tại vì cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp mình nói rồi, da gần da thì liền da, xương gần xương thì liền xương. Nó không tốt hay xấu, khi mình bị tai nạn thì mình gọi là tốt để nó giúp mình liền. Nhưng mà nếu như mình không bị tai nạn mà mình không chịu thực tập vận động sai chuyển thì nó sẽ hút, nó sẽ kéo trở lại, thành ra mình bị vôi hóa, bị thoái hóa hay là bị teo cơ, bị teo mạch máu vân vân. Thì như vậy thực sự nó không tốt hay không xấu, chỉ phải là mình không biết ứng dụng nó cho đúng đắn mà thôi. Thành ra vận động đều đặn tối thiểu một ngày phải nửa giờ cho các phương pháp đó. Rồi để coi còn cái gì nữa. Trong cái thì đó là chúng tôi nghĩ là tạm thời nha. Tạm thời bốn cái, khi mà chúng ta có thể làm được bốn cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ giúp thay đổi rất nhiều nha, chuyển hóa rất nhiều. Sáng sớm dậy sau khi mình dậy xong nha, với một cái niệm tích cực liền bắt đầu một ngày mới. Khi mà mình để cái đồng hồ báo thức hay không để đồng hồ báo thức cũng vậy, tức là nếu mình để đồng hồ báo thức thì đồng hồ báo thức vừa reng, đồng hồ báo thức vừa reng là mình có một cái niệm tỉnh táo liền ngay lập tức và ngồi dậy. Đối với những người mà lớn tuổi có bệnh tụt huyết áp, cao huyết áp hay là bị chóng mặt, bị say sẩm vân vân, thì mình chỉ cần khởi một cái niệm tỉnh táo, xong rồi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình lại với nhau, chừng vài ba lần cho nó ấm, nó nóng, sau đó là mình xoa hết vùng trán, vùng mắt, vùng mặt, vùng má, vùng tai nha. Rồi mình mới bắt đầu từ từ ngồi dậy. Sau khi mình ngồi dậy thì mình xoa vai, xoa tay, xoa ngực, xoa lưng, rồi mình mới bắt đầu đứng dậy. Còn đối với những người còn trẻ dưới 50 không có các cái triệu chứng bệnh đó, thì khi mà mình nghe cái đồng hồ báo thức một cái, niệm tỉnh dậy ngay lập tức, hít vào một hơi cho đầy, phát khởi một cái niệm sung mãn tích cực, an lạc, một nụ cười liền và ngồi dậy. Rồi sau đó tập thể dục. Nhưng mà sau khi chúng ta đứng dậy dậy á, thì chúng ta nên uống 1-2 ly nước ấm. 1-2 ly nước ấm. Nếu có hơn, thêm tí xíu mật ong, hay là chúng ta thêm nửa trái chanh, vân vân. Nó có rất nhiều thứ, nhưng mà căn bản quý vị làm không 1-2 ly nước nóng. Chỉ như lúc đầu mình chưa quen thì mình uống 1 ly, quen rồi mình uống 2 ly liền ngay một lúc. Có thêm nửa trái chanh càng tốt, có thêm 1-2 muỗng cà phê mật ong càng tốt hơn. Hay là chẳng hạn như quý vị có 1-2 muỗng giấm táo mật ong rất tốt, vân vân. Chứ không cần gì nhiều thứ, chỉ nồi cái nước ấm, nước nóng buổi sáng sớm nó đã là rất tốt rồi. Đó, thì như vậy tỉnh giác, một cái niệm tích cực sung mãn, uống ly nước xong tập thể dục, xong rồi bắt đầu mình ngồi, mình tĩnh tâm, mình đi công phu, mình đi làm việc gì đó, thì đó là buổi sáng sớm. Xuyên suốt ngày thì mình vừa nói rồi, ăn uống đi đứng hít thở. Buổi chiều tối cũng vậy, buổi chiều tối, từ buổi chiều, nhất là những người nào bị yếu thận hay bị tiểu đêm, thì từ buổi chiều 5 giờ trở đi, 4-5 giờ trở đi, hạn chế tối đa việc uống nước. Uống thì chậm, ngậm từng ngụm. Nhưng mà tối 10 giờ trước khi mình đi ngủ thì mình nên rửa mặt, rửa mũi xong, đi tiểu xong rồi mình cũng vậy, uống 1 ly nước nóng hay nước ấm gì rồi mình bắt đầu đi ngủ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái sự lưu chuyển và đào thải độc tố của mình dễ hơn trong đêm. Rồi, thì trong cái cuốn tài liệu đó thì nó sẽ có một vài cái bài thuốc rất là bình thường, tức là những loại thức ăn, thức uống, rau, củ, trái cây để giúp cho mình trị những cái căn bệnh căn bản thông thường ngày nay: đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, đau nhức. Nó sẽ có một vài cái bài để giúp cho mình tự xoa bóp hay là tự khảo sát trên thân mình để biết thì coi cơ quan nội tạng nào của mình đang có vấn đề. Và nếu như mình phát hiện sớm thì mình cũng xoa bóp những cái vùng đó để giúp cho nó sự nó khai thông đi, thì nó giải tỏa cái bế tắc, tức là mình chuyển hóa cái bệnh của mình ngay giai đoạn đầu. Thì trong cái tài liệu đó, và nếu quý vị có điều kiện, nếu quý vị có điều kiện thì quý vị nên vào cái trang Sống Chánh Niệm. Quý vị vào cái trang Sống Chánh Niệm, thì khi quý vị vào cái trang Sống Chánh Niệm thì quý vị sẽ thấy cái cột menu. Thì khi vào menu đó thì mình sẽ có cái cột audio video nha. Thì quý vị vào trang sốngchánhniệm.com thì quý vị sẽ vô cái phần audio video. Thì trong này thì nó sẽ có cái phần MP3, cái bài MP3 và cái bài MP4. MP3 là nó bằng âm thanh thôi, còn MP4 thì nó sẽ có hình ảnh. Tại vì đối với cái bài giảng chúng tôi thì quý vị thấy nó sẽ có những cái hình ảnh để nó minh họa và nó dễ dàng hiểu hơn. Thì chúng ta vào đây chúng ta nghe ha. Nghe thêm thì ở đây có những khóa tu 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày và 14 ngày. Thì như vậy thì quý vị cũng có thể vào đây để mà nghe. Tức là chẳng hạn những cái khóa tu ở Thuận Pháp 2014 này là 3 ngày ha. Rồi cái khóa tu Mũi Né 3 ngày, những cái khóa Linh Sơn 5 ngày, khóa Kali 7 ngày, 10 ngày vân vân ha. Thì như vậy là quý vị vào đây để nghe trước, để mình hiểu thêm. Nếu như mình nghe mình chưa hiểu thì quý vị có thể qua cái phần MP4, tức là video, thì nó sẽ có hình ảnh. Những cái bài thể dục khí công nó có ở trong này ha. Rồi những cái bài chẳng hạn như hôm trước có ai hỏi là mấy cái bài để mình thực tập cái thiền buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, đặc biệt là cái thiền thư giãn, nó giúp cho mình soi sáng ha. Từ đó nó có thể giúp cho mình khai thông hết tất cả những cái bế tắc, chuyển hóa hết tất cả những cái rối loạn trong con người mình. Và mình cũng tập làm sao chuyển kiếp trong từng ngày một, tức là khi mình nằm xuống buổi tối để mình ngủ, chuyển kiếp ngay trong từng hơi thở của mình, tức là mỗi một hơi thở hít vào là mình biết rằng mình đang biểu hiện, và khi mình thở ra tức là mình đang trả về. Thành ra mình tập từng ngày một cho tới từng hơi thở một. Thì trong đó là trong cái bài Daily Practice này thì nó sẽ có những cái thiền thư giãn hay là thiền trị liệu. Đó là chúng ta vào trong đó, chúng ta nghe thêm. Còn cái tài liệu thì cái tài liệu mà quý vị có trong tay chỉ là một phần nhỏ thôi. Quý vị có thể vào trong này, quý vị xem thêm những cái tài liệu khác. Thì trong này nếu như ai muốn sử dụng xoa bóp bấm huyệt thì nó cũng có những cái phương pháp bấm huyệt cho từng cái loại bệnh. Rồi nếu ai muốn sử dụng thực phẩm dinh dưỡng làm thuốc thì trong này nó cũng có. Tức là chúng tôi chỉ soạn ra khoảng chừng gần 40 loại rau củ bình thường trong đời sống của mình, theo cái chức năng âm dương, theo cái kinh mạch tạng phủ nào nó đi vào và nó có khả năng trị những cái bệnh gì. Rồi sâu hơn một tí xíu, tức là nó có những bài thuốc nam nó có những bài thuốc nam, và cuối cùng là những bài thuốc gia truyền, những bài thuốc bắc cho những người nào bệnh thật nặng và nan y. Đó thì trong này nó sẽ đều có hết bốn cái mức độ đó ở trong cái phần tài liệu đó. Thì thời gian của chúng ta không có nhiều, thành ra chúng ta chỉ giới thiệu sơ như vậy thôi. Thì ai có thời gian thì cứ đi tham khảo trước. Và tất cả những cái này chúng ta nên nhớ, chúng ta nghe, chúng ta tư duy, nhưng mà chúng ta phải thực tập nha. Cái lý do mà những năm trước, cách đây 5 năm trước, chúng tôi không cho các em nó đưa vấn đề lên, nhưng mà tại vì chúng tôi thấy ngay cả những cái lời Đức Phật dạy, mình không cần phải học hết kinh điển nha. Mình không cần học hết kinh điển, chỉ nổi cái bốn đại năm ấm, bốn loại thức ăn, tứ niệm xứ thôi, hay là một cái kinh mà mình nói ngày hôm qua là có pháp môn nào, hay là kinh quán niệm hơi thở thôi. Một kinh mà mình đọc cho kỹ, mình thực hành cho đúng là mình đã được vô lượng cái lợi lạc rồi. Mà ngày nay càng nhiều kinh điển, và đặc biệt là văn giảng của các ngài, nó quá nhiều trên mạng. Mình nghe, có nhiều người nghe hết thầy này đến người khác, mình rất là giỏi, thậm chí có những người ta thuyết pháp còn giỏi hơn với thầy, nhưng mà rốt cuộc đời sống vẫn khổ đau, vẫn bệnh tật như thường. Thành ra chúng ta không muốn cho cái này lên. Nhưng mà sau 5 năm, 6 năm đi dạy liên tục hàng ngày, hàng tuần vẫn không đáp ứng đủ cái nhu cầu, thành ra cuối cùng các em mới xin đưa cái này lên. Thì như vậy chúng ta tham khảo, nghe là một điểm, nhưng mà chúng ta phải đi vào ứng dụng. Chúng ta phải đi vào ứng dụng đó, thì chúng ta mới có được cái lợi lạc. Và quý vị làm thì quý vị sẽ tự nghiệm, tự thân mình chứng nghiệm được những cái điều mà chúng ta nói. Lấy ví dụ như mình chưa bao giờ dám bỏ cái đôi giớ ra để mà mình đi trên đất, là mình sẽ không cảm nhận được. Mà khi mà mình đi trên đất rồi, mình không hoàn toàn có mặt cho nó, mình muốn đi ở trong nền này thôi, mình không dám bước ra xi măng, mình không dám bước ra đất, mình không dám bước ra cỏ, mình không dám bước ra đá, là hoàn toàn nó khác. Thành ra ở mỗi một cái môi trường và cái tầng độ, tâm thức của mình hay là cái sự tỉnh giác của mình, sự tập trung của mình, nó sẽ làm cho mình phát hiện, nó sẽ làm cho mình điều chỉnh những cái cực kỳ, mà cái đó chỉ có mình thôi, không ai có thể làm được cho mình cả. Thì quý vị thấy một cái việc đơn giản như vậy thôi, huống chi là mình nói mình ăn, mình uống, mình thích, mình thở. Thành ra đòi hỏi chúng ta phải thực tập. Và khi quý vị thực tập thì quý vị sẽ thấy rằng như chúng tôi vừa phân tích đó, có rất nhiều cái chư Phật thực tập đưa cho mình cái thanh giáo đó. Rồi thậm chí có những cái ngài có khẩu giáo đó, nhưng mà nếu phải mình vẫn không hiểu đúng đắn, thành cái sự thực tập của mình nó sai lầm. Đó. Và tất cả các pháp đều có hai mặt. Tất cả các pháp đều có hai mặt. Hai mặt đó nó không mang tính chất tiêu cực hay tích cực. Chỉ có điều là mình không biết sử dụng đúng đắn, đúng lúc, đúng thời. Thành ra kinh Bát Nhã mới bắt đầu phải đi vào cái phủ nhận hết, không nhơ, không sạch, không thấy chưa, nhưng mà nó vẫn phải đưa ra hai cái đối đãi để mình vượt thoát cái đối đãi đó. Tại vì thực chất của mình là từ khi vũ trụ có mặt, từ cái tâm đối đãi đó mà. Thành ra tất cả những từ trong kinh liễu nghĩa đều phải là từ phủ định hết, để mình vượt thoát cái chấp của mình. Nhưng mà nó vẫn phải từ cái đối đãi đó mình mới đi ra. Thành ra tất cả các pháp đều có hai mặt cả. Bản chất nó không tốt, không xấu, không lợi, không hại. Nhưng mà mình không biết, mình chỉ nhìn có một mía thôi, mình chỉ nhìn có một góc thôi, mình chỉ nhìn có một tí xíu thôi. Thành ra từ đó mình mới bị kẹt. Đó. Thành ra tất cả ở đây chúng ta nên nhớ nó có hai mặt trong tất cả các pháp. Đó. Nếu mình không biết mà vô tình mình rớt qua cái tiêu cực, và thậm chí khi mình sử dụng cái tích cực, mình sử dụng cái tích cực mà mình không, đó chỉ là mới cái giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn đầu mình dùng pháp đối đãi, nhưng mà qua tới một cái giai đoạn thì mình lại càng phải buông nó nữa để trở về tỉnh lại. Chứ còn mình nên nhớ là cực dương thì nó cũng sẽ sinh âm. Nguyên tắc vận hành của vũ trụ liên tục thay đổi mà, thành ra chúng ta chỉ tạm mượn nó trong giai đoạn đầu để mình đối đãi thôi. Nhưng mà vượt qua cái giai đoạn đó mình phải biết buông và trở về cái trạng thái cân bằng tĩnh lặng của nó. Chứ còn nếu mình cứ nghĩ nó là tốt, nó là tích cực, mình làm tới là một lúc mà mình tiêu. Rồi thôi, mời đại chúng chúng ta ngồi lại thật là ngay ngắn, thoải mái, thư giãn toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về với thân của chúng ta một cách trọn vẹn trong những phút thực tại. Mình lắng nghe tiếng chuông rồi mình hồi hướng.
Nguyện đem công